cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, các lời khuyên trong Châm Ngôn đoạn 7 tiếp tục đến đề tài đã nói trong đoạn 6, tức là cần thể hiện sự khôn ngoan trong cuộc sống. Cả tư tưởng của đoạn này nói đến việc đề phòng người nữ dâm loạn dẫn dụ vào con đường tội lỗi. Tôi xin nhắc lại một phần cuối của Châm Ngôn đoạn 6, nói đến lời cảnh giác về tội lỗi tình dục. Thưa các bạn, tội lỗi lớn nhất trong xã hội ngày nay là tội lỗi của tình dục. Vì thế có lời cảnh giác liên hệ đến người nữ xa lạ, người kỹ nữ. Tội lỗi này phá hại đời sống của người trẻ hơn bất cứ điều gì khác. Tội lỗi tình dục, tội dâm dục là tội lớn nhất trong thời đại chúng ta. Biết bao nhiêu đời sống hư hoại, không đếm hết được. Nhiều gia đình gãy đổ cũng bởi vì tội lỗi tình dục. Và trong đời sống hôn nhân của vợ và chồng, khi có người thứ ba xen vào, gia đình ấy tan nát. Và sách Châm Ngôn nói nhiều về điều này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 6, có 24-25. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Các bạn thanh niên đừng để bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của phụ nữ. Chúng ta đã học trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Các bạn trai trẻ được cảnh giác đề phòng sắc đẹp của phụ nữ, đề phòng đôi mắt và lời quyến dụ của những người nữ trẻ. Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi, được ghi lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, có 27 và 28. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Qua những lời nhắc nhở này, chúng ta cần nên cảnh giác rằng, mỗi khi tư tưởng xấu, những ý nghĩ xấu vừa phát xuất ra ở trong tâm trí của mình, chúng ta cần tìm cách để loại bỏ nó ngay càng sớm càng tốt. Vì nếu không, những ý nghĩ ở trong lòng, trong trí, nó sẽ phát sinh ra hành động sau đó. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 26. Vì tại kỹ nữ, có người nông nổi, chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người giám phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Nhiều người nam đã bị hư hoại cuộc đời là như thế. Thân bại, danh liệt, bị nghèo khổ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sửng sốt khi có nhiều việc lần lượt bị lộ ra. Nhiều người bị phát hiện ra và bị liệt vào sổ đen vì phạm tội tình dục. Điều này có thể xảy đến cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội, và ngay cả đến những người hầu việc Chúa trong hội thánh cũng phạm tội lỗi này. Tội lỗi tình dục bậy bạ phát xuất từ đâu? Chúa Giêsu đã nói từ lúc ban đầu, tội lỗi này phát xuất từ tấm lòng. Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết điều đó. Đừng để lòng tham muốn tình dục vì bị lôi cuốn bởi người nữ đẹp. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 6 có 27 đến 28. Há có người nào để lửa trong lòng mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phong chăng? Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng có người hoài nghi, hồ nghi rồi cố gắng thử. Họ luôn bị phỏng chân khi đi trên thang lửa. Người Việt chúng ta thường nói, gần gom sẽ cháy. Vì thế, biết mình yếu đuối thì nên tránh xa càng sớm. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 6 có 29. Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ác chẳng được khỏi bị phạt. Nếu một người phạm tội ngoại tình, người ấy không thể nào thoát khỏi tội lỗi được, thoát khỏi hậu quả được. Người ấy không thể nào bào chữa gì được. Và xin các bạn chú ý lời giải bài tiếp ở trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 30-31. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần. Nó sẽ bị nộp hết tài sản của nhà nó. Nếu một người phạm tội ăn cắp vì bị đói, lòng chúng ta có sự thông cảm với người ấy. Một người bị bắt về tội ăn cắp trong khu vực của tôi gần đây. Nhưng khi tìm đến gia đình người ấy, biết rằng con của ông ta đang bị đói. Trong trường hợp như thế, các bạn không đoán xét người ấy, nhưng thương xót. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm nếu nó ăn cắp đặng no lòng khi đói khát. Nhưng đối với người ăn trộm bị tham lam thì thật đáng bị hình phạt. Và trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 32. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Chúng ta thấy hậu quả của việc phạm tội ngoại tình làm cho đời sống người ấy bị hư mất. Vì thế, tôi này khuyên quý vị phải tránh xa tội lỗi này. Và trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 33-35. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dung thứ. Người sẽ chẳng nhận lấy giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu. Thưa các bạn, phạm tội ngoại tình sẽ làm một vết sẹo trong tâm hồn và đời sống các bạn. Tôi biết có một người chồng phạm tội ngoại tình, sau đó ăn năn và vợ ông ta tha thứ. Nhưng sau đó tôi thấy gia đình này không còn vui vẻ như trước. Tội ngoại tình không dễ dàng bôi xóa đi. Nếu các bạn phạm tội, các bạn thiếu sự hiểu biết, nó sẽ làm cho gia đình các bạn tan nát, đời sống các bạn hư hoại. Đó là một thảm trạng của tội lỗi ngoại tình. Vì thế, tôi khuyên các bạn hãy tránh đi tội lỗi nguy hại này. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong sách Châm Ngôn đoạn 7, câu 1 đến câu 4. Hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. Khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống, và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con. Hãy cột nó nơi ngón tay con, ghi nó nơi bia lòng con. Hãy nói với sự khôn ngoan rằng, ngươi là chị em ta, và xưng sự thông sáng là bạn hữu ta. Solomon tiếp tục lời khuyên dạy sống trong sự khôn ngoan, cầm giữ sự khôn ngoan ở luôn với mình. Người khôn ngoan là người lắng nghe lời khuyên dạy và làm theo. Lời khuyên trong đoạn này đặc biệt cho con trai, cho quý ông. Solomon ví sánh và nhân cách quá sự khôn ngoan như người chị. Xin các bạn trai trẻ và quý ông để ý đến lời khuyên của Solomon. Trong Châm Ngôn, đoạn 7 câu 5. Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại, hay nói lời vua nịnh. Người có sự khôn ngoan giữ mình khỏi người nữ dâm phụ, hay còn gọi là người đàn bà xa lạ. Bởi vì các phụ nữ dâm loạn đến với dân Israel trong thời bấy giờ, đến từ những nước lân bang, họ là người ngoại. Vì trong luật pháp Môi-se cấm phụ nữ hành nghề mãi dâm. Rất tiếc là trong xã hội hiện nay, người nữ mãi dâm và chánh quyền thường làm ngơ. Nhất là những quốc gia nghèo, có nhiều người nữ hành nghề mãi dâm ở tỷ lệ cao. Xin chúng ta để ý đến việc làm và lời nói của những người nữ dâm dục. Ở trong Châm Ngôn đoạn 7, câu 7 đến câu 9. Vì tại cửa sổ nhà ta nhìn ngang qua, song mặt giống ta. Bèn thấy một bọn kẻ ngu dốt giữa dòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu, đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bãi. Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, hoặc trong lúc trạng vạng khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. Chúng ta để ý rằng người nữ dâm loạn này có sự chuẩn bị và dàn cảnh sẵn để thực hiện ý định của nàng. Còn gã trai trẻ thiếu trí hiểu, chưa có kinh nghiệm, ham thích đi chơi, đi đến chỗ xa lạ. Rất tiếc là anh ta đi sai đường. Anh ta đi vào nơi mà người nữ này đã sắp đặt sẵn. Chúng ta để ý xem việc gì xảy đến cho anh ta. Trong Châm Ngôn đoạn 7, câu 10 đến câu 14. Kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, trang điểm như con bộm, lòng đầy mưu kế. Nàng vốn nói om sòm, không thình nết, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ rình rập tại các hẻm góc, nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, mặt chai mài đá, nói cùng chàng rằng: tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi, ngày nay tôi trả xong các lời khấn nguyện tôi. Người nữ này đi đón chàng trai trẻ vào trong khu vực của nàng. Xin lưu ý đến sự trang điểm của nàng như con bộm, tức là như người kỹ nữ. Còn lòng nàng chứa đầy mưu kế, lời nói của nàng rất êm tai. Một đặc điểm của người nữ dâm dục này là nàng cũng có tôn giáo nữa. Nàng nói với gã trai trẻ: xin mời đến dự tiệc. Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi, ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Trong thời cựu ước, có nhiều dân tộc lân bang với dân Israel thờ thần Ba Anh. Họ cũng thực hiện nhiều sự dâm dục. Hay như trong thời của sứ đồ Phaolô, nhiều khu vực mà Phaolô truyền giáo, họ thờ nữ thần nhục dục, Diana, như ở Ephesus và Corinto. Và trong Châm Ngôn đoạn 7, câu 15-20 nói tiếp: bởi cớ đó, tôi ra đón anh, đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ ở Egypto đủ sắc, lấy một dược lư hội và quế bì mà song thôn chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái, vì chồng tôi không có ở nhà, người chạy đi xa xôi lắm, đem túi bạc theo người, đến rằm mới trở về nhà. Xin các bạn để ý rằng, lời của người nữ này làm cho gã trai trẻ bay bổng. Anh là người mà tôi tìm kiếm, chờ đợi. Nàng nói rằng mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi anh đến. Nàng bằng lòng cống hiến nhục dục, thể xác với anh ta. Nàng bảo đảm với anh ta rằng chồng nàng không có ở nhà, đi xa rồi, rất lâu mới trở về, đừng sợ chi. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 7, câu 21-23 nói tiếp. Nàng dùng lắm lời im dịu, quyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng nịnh. Hắn liền đi theo nàng, như một con bò đến lọ cạo, như kẻ ngu dại bị còng dẫn đi chịu hình phạt. Cho đến khi mũi tên xoay ngang qua gan nó, như con chim bay xa vào lưới, mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Đây là hình ảnh của người nữ dâm dục quyến dụ chàng trai trẻ, làm cho anh ta đi vào con đường trụy lạc, khó thoát ra. Vì thế những người trai trẻ cần có được lời cảnh giác, cần lắng nghe những lời cảnh giác của những người khôn ngoan. Trong sách Châm Ngôn đoạn 7, câu 24-27. Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời miệng ta. Lòng con chớ say vào con đường đàn bà ấy, chớ đi lạc trong các lối nàng, vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thai. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Lời cảnh giác này nói đến việc thuộc thể và cũng có ứng dụng thuộc linh nữa cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Kinh Thánh nói nhiều đến tội tà dâm thuộc linh. Đức Chúa Trời nói như thế khi dân sự của Ngài lìa khỏi Ngài, thờ hình tượng. Họ bị sụp bẫy bởi hình tượng, họ bị bắt phục. Họ rời xa Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Họ giao thiệp với kỵ nữ và không còn trung thành và chân thật với Ngài nữa. Đó là sự tà dâm thuộc linh. Đó là tội tà dâm thuộc linh. Ngày nay có nhiều nhóm tà giáo với những hình thức tôn giáo rất là tốt, lôi cuốn chúng ta, họ đang ở xung quanh, kéo chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời, khỏi Chúa Giê-xu. Họ ví sánh như là người nữ. Họ đang tìm cách đến với các bạn và quyến rũ các bạn qua mọi phương cách, qua sách báo đồi trị, qua radio, qua truyền hình, qua những người đạo đức giả. Nếu các bạn nghe theo nàng, thì sẽ giống như con bò bị dẫn đến chỗ làm thịt. Theo nhận xét của tôi về hình ảnh của các nhóm tà giáo và tôn giáo giả giống như kỵ nữ, họ ăn mặc thu hút, quyến rũ, hứa hẹn nhiều điều, nhưng cuối cùng dẫn người nghe đến chỗ hư hoại, đi đến địa ngục, đem người ấy xa cách Chúa Giê-xu và tình yêu thương của Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn về việc dân Israel trước đây đã thông dâm cùng với dân Moab và bị Đức Chúa Trời phạt một cách nặng nề. Trong sách Dân Số Ký, đoạn 25, dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Người Moab, tức là người ngoại. Con gái mời dân sự ăn sinh tế cúng các thần và dân sự ăn và quỳ lại trước các thần đó. Israel cũng thờ ba anh Peo. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va say khỏi Israel. Vậy, Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ ba anh Peo. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội Israel đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mặt. Phinea, con trai của Eliasea, cháu Aaron, thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ, tai vạ giữa Israel bèn ngừng lại. Vả, có 24.000 người chết vì tai vạ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Phi-ne-a, con trai Ê-lê-a-se, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta vì lòng kỵ tà, thúc giục lòng người. Vậy, ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cái đó, hãy cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần ngươi và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc cho dân Israel. Và người Israel bị chết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Sula, quan trưởng một tông tộc, người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cốp-bi, con gái Su-rơ, đầu trưởng một tông tộc Madian. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô và trong việc Cốt-bi, con gái quan trưởng Madian, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai họa vì cớ việc cúng thờ Phê-ô. Qua câu chuyện lịch sử này, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Ngài rất ố kỵ việc dân sự Đức Chúa Trời phạm vào tội tà dâm, bỏ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng. Đời sống của cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng được sự kêu gọi phải tránh sự dâm dục, vì Đức Chúa Trời chống nghịch lại tội lỗi dâm dục. Sứ đồ Phao-lô đã dạy và nhắc nhở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6, câu 12-20. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, có nên lấy chi thể Đấng Christ mà làm thành chi thể của đếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hợp với đếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hợp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại với các bạn điều mà tôi đã nói vài lần trước đây. Tình dục là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời tạo dựng trong con người. Nhưng đời sống tình dục cần phải thể hiện đúng cách, phải lẽ, thánh sạch, đó là qua vợ chồng. Những người dâm dục, tức là ham thích tình dục với những người không phải là vợ chồng của mình. Đây là việc Đức Chúa Trời kết án. Các bạn thân mến, các lời khuyên trong Châm Ngôn đoạn 7 này hướng về các bạn nam. Nhưng các thiếu nữ cũng nên lưu ý nữa. Người nào không có mục đích trong cuộc đời là kẻ ngu dốt. Nếu không có mục đích hoặc hướng đi thì cuộc đời trống rỗng, bất ổn định, dễ bị cám dỗ, làm tổn hại. Trong đoạn này, tuy chàng thanh niên chẳng biết mình đi đâu, nhưng các dâm phụ, các kỵ nữ biết nơi nào có thể gặp anh ta. Hãy lưu ý đến chiến lược của cô ta. Ăn mặc lộng lẫy để gài bẫy đàn ông. Phương pháp tiếp cận của cô ta rất táo bạo. Cô ta mời chàng đến nơi ở của mình. Cô ta khôn khéo trả lời mọi câu đối đáp của chàng. Cô ta thuyết phục chàng bằng những lời êm dịu. Cô ta gài bẫy chàng cho đến khi nào đi theo và sụp vào bẫy. Để chống lại sự cám dỗ về tội dâm dục, đời sống của các bạn và tôi là những người cơ đốc nhân cần phải có lời của Đức Chúa Trời. cần phải chứa lời Đức Chúa Trời trong lòng, trong trí của mình, làm theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Hãy nhận thức chiến lược của ma quỷ và tránh xa. Tôi cũng xin kêu gọi các phụ nữ dâm dục hãy từ bỏ con đường của mình và xin quý cô chung hưởng đời sống tình dục với một người chồng của mình. Như thế sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Có những cách mà các bạn có thể tránh tội tình dục bậy bạ. Một là phải canh giữ tâm trí mình, đừng đọc các sách hay tranh ảnh kích thích sự tưởng tượng và ham muốn sai trái. Hai là phải tránh xa những môi trường bạn bè cám dỗ vào sự phạm tội. Ba là đừng nghĩ đến hiện tại mà thôi, nhưng cần nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hậu quả lâu dài về sau. Xin các bạn nam nữ nhớ rằng, chỉ cần sai lầm một lần hôm nay, ảnh hưởng đến cả đời. Như người Việt chúng ta thường hay nói, khôn 3 năm, dạy có 1 giờ. Lời của Solomon khuyên dạy chúng ta phải sống khôn ngoan, tránh dâm dục và thể hiện đời sống tình dục trong sạch qua hôn nhân, vợ chồng. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.